quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Kính chào quý thính giả, hôm nay là chương trình Tình yêu và Gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách và chị đã bận việc. Thành ra hôm nay có chị Phương Hoa lên để mà nói chuyện với quý thính giả trong chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay. Xin chào chị Phương Hoa.
Vâng, thưa quý vị, chào quý vị thính giả và chào Kim Thoa. Phương Hoa một lần nữa lại được có dịp ngồi nói chuyện với quý vị. Và cái đề tài về tình yêu và gia đình, đây là một đề tài mà đài đã mở ra cả chục năm nay thì... quý vị biết là không có một cái đề tài gì mà mình không lướt qua, phải không quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, cái mối liên hệ giữa bố mẹ, con cái và gia đình, mình tưởng chừng như là những điều này xem ra là cũ kỹ. Nhưng mà thưa quý vị, tuy là cũ nhưng lúc nào nó cũng nảy sinh những cái mới. Phương Hoa nhân dịp ngày hôm nay lên nói chuyện với quý vị, thì Phương Hoa muốn chia sẻ với quý vị là trong cái tuần, một hai tuần trước, Phương Hoa có đọc được một cái bài viết phỏng vấn bà Valerie Janet, là cố vấn tối cao, dùng chữ cố vấn tối cao, họ gọi là senior advisor, thì mình dùng là cố vấn tối cao của Tổng thống Obama và bà Michelle Obama. Thì bà nói nhiều chuyện lắm, nhưng mà lẽ nhiên trong này cũng có một cái câu chuyện mà nó làm cho Phương Hoa nảy ra cái ý định là ngày hôm nay muốn nói với quý vị về cái đề tài này. Bà nói là năm 30 tuổi thì bà chia tay với chồng, và lúc đó bà có một cô con gái. Vì lúc đó thì bà đang là một luật sư nổi tiếng, làm ở trong một cái firm luật sư rất là lớn, và ngồi trong một cái văn phòng rất là đẹp, nhìn ra khung cảnh rất là vui. Nhưng mà cái sự chia tay với ông chồng của bà đã làm cho bà phải suy nghĩ là bà có thể tiếp tục cái đời sống mà bà đang có. Một cô con gái, hai vợ chồng đều đi làm nhiều tiền, luật sư, ông cũng là một người luật sư, cho nên là kể từ ngày mà bà chia tay với ông chồng thì tức là nó có một cái sự thay đổi. Nó thay đổi trong cái đời sống của bà hàng ngày, nhưng mà đồng thời nó cũng thay đổi luôn cả cái vấn đề tài chính nữa. Bà làm thế nào để bà suy nghĩ bà phải làm thế nào để bà có thể nuôi được con gái bà như là bà mong muốn hay là như các cô con gái muốn, và làm thế nào để mà có thể giữ được cái nếp sống như vậy mà vẫn phải đi làm một cái job là luật sư của một cái firm luật sư lớn, tức là rất bận rộn, rất là stressful. Thì sau một hồi gian suy nghĩ thì bà mới nghĩ rằng là nếu bà cứ như thế này mãi thì bà sẽ không làm được cái điều mà bà muốn làm cho con, cho nên bà đã quit cái job đó, một cái job rất là tốt và phải nói là đủ cái điều kiện tốt đẹp cho bà. Và bà đã nhận làm một cái việc khác ở trong văn phòng của một cố vấn city council, tức là một cái job là làm ở trong văn phòng của chính phủ đó quý vị. Thì bà nói rằng là ở cái job này thì bà nghĩ rằng là cái thời gian làm việc nó bớt stress hơn, thì tất nhiên bà có nhiều cái đầu óc để bỏ vào trong cái việc nuôi dạy cô con gái một mình, bởi vì cái biến cố chia tay đã làm cho bà phải suy nghĩ như vậy. Và bà làm trong văn phòng của một ông thị trưởng ở bên Chicago, và sau đó thì bà lên làm giám đốc của một công ty địa ốc, và cuối cùng thì bà vào làm cố vấn cho tòa Bạch Ốc. Thì bà nói nhiều chuyện riêng khác, nhưng mà chỉ riêng cái vấn đề bà nói về cái sự thay đổi của bà với cái đời sống mà giữa bà và con bà, thì Phương Hoa thấy nó là một cái đề tài mà Phương Hoa nghĩ là muốn chia sẻ với quý vị, để mong là quý vị nghe. Quý vị biết là đề tài mà cái mối liên hệ giữa bố mẹ và con cái, Phương Hoa nghĩ là nó đúng là nó cũ mà nó chẳng bao giờ cũ, nó mới hàng ngày, phải không thưa quý vị? Thành ra sau khi Phương Hoa nói chuyện với quý vị, nếu mà quý vị có những cái ý kiến gì, quý vị cứ gọi vào trong đài chia sẻ, bởi vì trong thành phố của chúng ta, cái tuổi của Phương Hoa với quý vị mà ngày xa xưa sang đây từ hồi năm 75 thì coi như là mình cũng gần hết nhiệm vụ rồi đó. Nhưng mà ngược lại, lại tưởng là hết, nhưng mà sau nó lại còn, là bởi vì nhiệm vụ với con cái thì mình coi như là các con đã lập gia đình, có chồng có con rồi thì là mình bớt cái gánh nặng về con. Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn lại mà các cô con gái hoặc các cậu con trai lại bắt đầu có con có cái thì cháu mình đôi lúc mình lại còn yêu hơn cả con nữa đấy quý vị ạ. Thành ra nó lại trở lại cái vòng luẩn quẩn là nó lại vẫn còn có cái trách nhiệm nữa. Mặc dù cái trách nhiệm này là cái trách nhiệm tự nguyện chứ không có phải là cái trách nhiệm bó buộc như là một trách nhiệm của bố mẹ với các con. Thì bà nói, thưa quý vị, thì thật sự ra cái đời sống mà bà Valerie mà bà nói rằng bà thay đổi từ cái công việc thật tốt mà để bắt đầu đi làm một cái việc ở trong văn phòng của một người thị trưởng, rồi bây giờ cuối cùng thì cái việc của bà cũng đã tốt và con gái của bà cũng đã trở thành luật sư, cũng đã lấy chồng. Thì bà chia sẻ cái kinh nghiệm của bà rằng là khi mà bà đang ở trong cái chức vụ lớn mà bận rộn như vậy thì bà phải có một cái quyết định rõ ràng là thứ nhất, tiền bạc thì để ra một bên, bà phải làm sao cho nó có đủ, nhưng mà bà phải nghĩ là làm sao để bà có đủ thì giờ với các con. Và cái quan trọng nữa là cái việc mà mình làm với các con hoặc mình sống với các con trong cái lúc mà các con còn nhỏ, còn ở dưới mái gia đình của mình, thì mình tưởng là nó dễ, nhưng mà thật ra nó cũng rất là khó. Và cái quan trọng nhất là cái thời gian nó qua đi, nó không có kéo trở lại được. Bởi vì có những việc mình có thể làm với các con khi mà các con còn nhỏ ở với mình, nhưng mà ngược lại khi các con nó bắt đầu lớn lên từng tuổi một thì nó lại có những cái nhu cầu khác, thì mình phải đối diện với cái nhu cầu đó ở cái tuổi của các con. Thành ra cái điều mình muốn làm hồi nó còn bé xíu mình lại không làm được. Đến lúc nó là teenager thì mình muốn làm mà mình bận quá mình cũng không làm được. Rồi đến lúc khi các cô các cậu lớn hơn nữa lập gia đình thì lúc đó mình lại nghĩ là giả sử ngày đó mình làm cái này được mà mình cũng không làm được. Cho nên là thật sự ra cái bổn phận của người phụ nữ, không nói riêng phụ nữ thôi nhé, tại vì thật sự ra cái người đàn ông trong gia đình theo cái quan niệm của người Việt Nam mình đó thì vẫn là cái cột trụ để mà đem tài chính về làm sinh sống cho cả nhà. Nhưng mà sang đến Hoa Kỳ rồi thì một người không bao giờ có thể làm hết, bởi vì cái đời sống mình nó đã thay đổi, cái những đòi hỏi căn bản của các con nó cũng đã thay đổi, cho nên nó sẽ tốn kém hơn ngày xưa bố mẹ mình nuôi mình ở bên Việt Nam. Cho nên rằng là nhà nào Phương Hoa thấy cả hai vợ chồng cũng đều phải làm. Thế nhưng mà cũng cần phải có cái sự mà tính toán để mà chia sẻ cái công việc cũng như là cái thời gian để mà mình có thể ở với các con trong cái thời gian lúc còn nhỏ. Và đến khi các con lớn nó lại có những cái vấn đề khác, cho nên là không bao giờ mình thấy là mình có đủ thì giờ với các con, và cũng không bao giờ mình thấy mình đủ bổn phận với các con. Và chỉ tiếc nhất là nếu mà có những cái việc mà đáng nhẽ hồi nhỏ các con ở gần mình có thể làm được mà mình không làm, đến lúc khi các con lớn tung cánh chim đi rồi đó thì tự nhiên mình ngồi lại mình bắt đầu tiếc là tại sao hồi đó mình không bỏ cái công việc này, mình không bớt cái việc này để mình làm cho các con mình vào cái giai đoạn đó, thì chắc giờ này chúng nó sẽ tốt hơn, hay giờ này chúng nó vui hơn, và giờ này mình muốn mà mình cũng không làm được nữa. Đó là cái mà Phương Hoa muốn quý vị suy nghĩ, xong rồi có gì góp ý cùng với chương trình ngày hôm nay nhé quý vị nhé. Thì quý vị biết rằng là con cái thì là một cái điều quan trọng nhất cho mình trong cuộc đời mình, không phải là bố mẹ mà lại là con cái. Bởi vì bố mẹ thì mình lại có một cái trách nhiệm gì khác, nhưng mà đối với con cái đó, là mình có trách nhiệm với nó, có thể nói là từ ngày mình mở nó mở mắt đến khi mình nhắm mắt, tại là không bao giờ mình thấy là mình thiện, đủ bổn phận với con, phải không, thưa quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, công việc nó lại là một cái chuyện khác, bởi vì mình không phải mình có thể thương con để rồi mình có thể bỏ tất cả thứ giờ chỉ ở nhà lo cho con được, thì như vậy mình lại thiếu trong cái vấn đề là mình không đủ cái khả năng tài chính để mà lo cho con những cái mà thật sự nó muốn mà nó tốt cho nó trong tương lai. Cho nên mình sẽ, người phụ nữ thôi nhé, Phương Hoa không nói đến nam giới, là mình sẽ bị giằng co ghê gớm lắm giữa cái công việc thật sự của một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 20, 21 này với lại cái trách nhiệm của người phụ nữ với các con ở trong gia đình. Thành ra trong mỗi một cái hoàn cảnh của mỗi gia đình, thưa quý vị, nó sẽ có một cái sự tính toán riêng mà mình phải cho cái nào là cái đứng lên hàng đầu. Nếu mà bây giờ mình không có đủ tiền để mà mình nuôi các con thì bây giờ mình phải lấy cái điều kiện là tiền bạc kiếm để nuôi cho tụi nó một ngày hai bữa cơm, như là ngày mình mới vừa mới ở bên Việt Nam, ở trên thuyền, trên tàu sang với cái số tiền dành ruộng chính phủ cho hoặc là đi làm tạm thời để nuôi ăn nuôi mặc thôi, thì mình đâu đã phải nghĩ đến gì nhiều. Thì lúc đó cái sự survive, tức là cái sự tồn tại, là cái điểm chính của cái đời sống của gia đình mình. Nhưng mà khi mình đã ở bên này lâu rồi và mình đã có cái kiến thức và mình đã có một đàn con, thì cái sự nuôi một đàn con để cho nó nên một cái người mà mình mong muốn thì đã, chứ chưa nói là nó là hữu dụng hay là nó là cái gì, nhưng mà mình đẻ một đứa con ra thì mình cũng mong muốn nó là một cái đứa trẻ như thế nào đó, thì mình cũng cố gắng và mình cũng phải có cái sự hy sinh. Đôi khi mình phải hy sinh cái lẽ thiên nhiên, mà nói là hy sinh cái chuyện mà không có đi chơi, không đi tiêu nhiều cũng đã là một cái sự hy sinh rồi. Nhưng mà đôi lúc mình còn phải hy sinh cả cái công việc của mình để mà chọn một cái công việc nó kém hơn nhưng mà nó có nhiều thời gian hơn. Thì đó là cái giai đoạn mà mình bắt đầu có một vài đứa con, đứa thì lớp này, đứa thì lớp kia, rồi thì công việc từ sáng đến tối, rồi chợ búa, rồi này kia nọ. Nếu mà mình ôm cái career của mình nhiều quá mà mình quên mất cái bổn phận con, mình chỉ giao hoàn toàn cho nanny hoặc babysit, thì cái kết quả của cái đứa con nó lớn lên nó vẫn tốt đẹp về phương diện gọi là trí dục, nhưng mà nhiều khi cái vấn đề tình cảm của các con đối với bố mẹ nó sẽ xa cách, mà nhất là cái giai đoạn mà tụi trẻ con còn nhỏ xíu thì nó còn dễ gần với mình. Bắt đầu các cô các cậu đến tuổi teen rồi đó, nếu mình không có những cái thói quen thường lệ đó, thì cái sự xa cách giữa bố mẹ và con cái nó còn nhiều hơn nữa, phải không thưa quý vị? Thì Phương Hoa nhìn đọc ở trong những cái bài báo của các quý vị ở trên internet, nhất là của cái bà Valerie, thì bà thấy, Phương Hoa thấy là bà đã đau khổ vì phải chia tay với ông chồng, mà bà còn phải có một quyết định rất là phải nói là bà bảo bà là quyết định rất là sáng suốt của bà, đã từ bỏ một cái công việc luật sư trong một cái firm rất là lớn mà nhàn nhã và đầy oai quyền để chọn một cái công việc ở công sở của một cái thành phố Chicago để bà có thì giờ chăm sóc cái cô con gái nhỏ của bà lúc mới 1-2 tuổi. Và bây giờ cuối cùng bà rất là hãnh diện là con bà đã trưởng thành, đã trở thành một luật sư cũng nổi tiếng và cũng đã có gia đình, và bà đang làm việc ở trong tòa Bạch Ốc với ông Obama. Thì bà chia sẻ cái tư tưởng của bà đó, Phương Hoa đọc được, Phương Hoa cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị ngày hôm nay. Thành ra nếu mà quý vị có những cái ý kiến, hoặc là có đồng ý, hoặc là có những cái gì hay hơn, hay là với những cái điều mà Phương Hoa đọc được mà vừa mới chia sẻ với quý vị cũng có thể gọi vào đài để mà chia sẻ với các thính giả, cũng như là Kim Thoa và Phương Hoa trên đài. Cái quan trọng mà Phương Hoa nhận thấy đến bây giờ, chính Phương Hoa nhận thấy đó, là đôi lúc mình nằm hay là ngồi một mình đó, thì mình suy nghĩ mình thấy sao mình tiếc cái thuở mà tụi trẻ con nó còn nhỏ quá, và lúc nào cũng cảm giác như là mình làm chưa đủ, và mình tiếc là nếu ngày đó mình có nhiều thời gian hơn thì có phải là bây giờ mình được chơi với tụi nó nhiều hơn, vì bây giờ tụi nó lớn quá rồi, tụi nó đi công việc của nó cũng đã bận rộn rồi, và nếu mà nó có gia đình thì nó lại còn bận hơn nữa, thành ra mình sẽ tiếc rẻ cái thời gian mà mình ở với các con nhiều lắm. Thành ra nếu mà mình làm hết sức mình rồi thì đến khi mà các con lớn thì mình rất là vui, là bởi vì mình đã làm hết cái khả năng của mình rồi, phải không thưa quý vị? Và thưa quý vị, ngoài ra đó thì Phương Hoa thấy rằng là đối với người phụ nữ đó, ở bên Mỹ này đó, thì nó là một cái, Phương Hoa gọi là một cái double job, tức là người nào cũng có hai công việc hết, mà cứ tưởng như là một công việc nặng và một công việc nhẹ, nhưng mà hai công việc cũng nặng bằng nhau. Thành ra mình mà mình chỉ có khả năng làm một việc thôi, thì mình đành phải chấp nhận là mình làm hai cái part time, tức là một nửa công việc và một nửa cái việc ở nhà. Mà cái việc ở nhà thì thưa quý vị, nó là full time, mà bây giờ mình phải squeeze nó vào part time đó, thì tất nhiên là nó cũng rất là khổ và rất là cực, phải không ạ? Thì Phương Hoa thấy là người phụ nữ ở bên Mỹ này đó vất vả hơn các ông rất là nhiều. Không biết các ông có biết như vậy không? Thì không biết, nhưng mà chỉ mình biết rằng là mình đến một lúc thì mình phải biết lựa chọn thôi. Đến lúc nào đó chắc chắn là ai cũng vậy. Việc nó đến thì mình sẽ có một cái sự lựa chọn, là mình lựa chọn cái career và cái công việc thảnh thơi của mình, hay là mình lựa chọn vất vả ở với các con cái. Thì Nhưng mà trong cái bài viết đó mình cũng thấy có một điều rất là hay, mà bây giờ nếu ai ngồi lại thì cũng nhớ là có những việc mà mình không làm vào cái lúc đó thì mình sẽ không bao giờ còn làm lại được nữa. Thành ra nhiều khi mình cũng phải là đắn đo suy nghĩ mà phải chọn cái nào mà mình mong muốn nhất, phải không thưa quý vị? Thế bây giờ là Phương Hoa nói với quý vị nghe là lúc trước này lâu lắm rồi, bà Hillary bà cũng có viết một cái quyển sách, nó bảo là It takes a village to raise the children. Thì cái chữ village của bà thì nó cũng đúng, là bởi vì nếu mình ở trong một cái nơi mà cái xã hội nó không có được yên bình thì mình làm sao mình có thể ấy được. Cho nên là nói rộng ra là phải có cả xã hội, có cả cái cộng đồng, có cả cái khu phố, có cả cái trường học, có cả một cái thể chế chính trị, có cả một cái đất nước tốt đẹp, thì cái điều kiện để mình tạo ra một những đứa trẻ tốt đẹp nó sẽ nhiều hơn. Bây giờ Phương Hoa nói như thế này nhé, bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng đi, một ngày mình có 24 tiếng phải không ạ? Quý vị chia ra đi. Phương Hoa nghĩ là một người một ngày phải ngủ 8 tiếng thì nó mới có đủ cái sức khỏe và có đủ cái minh mẫn để mà mình có một ngày làm việc mới. Thế xong rồi mình đi làm 8 tiếng nữa là 16 tiếng. Bây giờ mình còn 8 tiếng lại, còn lại. Mà cái 8 tiếng còn lại đó nó vào cái giấc mà mình đã đi làm về nó cũng mệt rồi. Thì mình chia nhân như thế nào đây? Thì 8 tiếng thì thật sự ra là 2 tiếng đã đi lại không làm gì thì coi như mình còn ở nhà khoảng 6 tiếng. 6 tiếng thì nào là 2 tiếng phải chia ra là nấu cơm, nấu nước. Rồi còn 4 tiếng còn lại là 4 tiếng lúc sau bữa cơm, khoảng độ chừng từ 7 giờ cho đến độ 9, 10 giờ, 3 đến 4 tiếng là mình có cái thời gian cho bố mẹ, con cái với nhau. Thì bây giờ mình biết phải làm cái gì bây giờ để cho cái relationship, tức là cái tình cảm giữa bố mẹ và con cái nó được trọn vẹn. Nào là trong khi đó trong tuần thì mình lại còn phải biết sao chia ra cái thời giờ. Nào là phải đi đón tụi nhỏ lúc mấy giờ, trở về lúc mấy giờ. Rồi có ngày là phải đi bác sĩ, rồi có khi lại còn phải đi conference với các con nữa. Mà nếu tất cả những cái việc đó mình cứ giao hết cho người khác á, thì một lúc nào mình cũng thấy mình bơi trong cái công việc của các con ấy chứ. Không kể cái vấn đề là kèm học là Phương Hoa chưa nói đến. Chút xíu Phương Hoa sẽ nói đến vấn đề học. Còn bây giờ chỉ cần nói cái vấn đề mà mình có cái thì giờ với nhau thôi đó. Thì Phương Hoa thấy thật sự ở bên này cái thời giờ của bố mẹ với con cái nó ít thật. Ít đến cái độ mà mình thấy rằng là nhìn lại cái thời xưa mình với bố mẹ mình đó. Có vẻ như là bao giờ mình cũng yêu bố mẹ mình hơn các con nó yêu mình bây giờ. Cái đó là cái tư tưởng mà nhiều người cũng chia sẻ với Phương Hoa như vậy. Không biết có phải tại vì cái đời sống này nó văn minh và nó có quá nhiều những cái gọi là kỹ thuật hóa không? Cho nên là nó ít có những cái tình cảm như vậy như là ngày xưa mình đối với bố mẹ mình. Thì đấy là cái mà Phương Hoa muốn chia sẻ với quý vị. Nếu mà quý vị nghe Phương Hoa lúc nãy, quý vị có một cái ý kiến gì trước khi Phương Hoa đi vào chi tiết một vài cái vấn đề như là học vấn của con hoặc là vấn đề nọ vấn đề kia, thì quý vị có thể góp ý với Phương Hoa trong cái đề tài này.
Vâng. Và mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ kinh nghiệm của quý vị qua số 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ kinh nghiệm của quý vị qua vấn đề nuôi nấng dạy dỗ con cái của quý vị như thế nào. Vâng, 713-664-8002. Vâng, em mời chị đi vào chi tiết một tí khi mà chờ thính giả.
Vâng, nếu mà quý vị gọi điện thoại vào chia sẻ quý vị xem là bây giờ quý vị đang làm cái công việc gì, và cái công việc đó của quý vị nó có tốn kém cái thì giờ và có không có thì giờ lo cho con không, thì quý vị giải quyết cái vấn đề đó của gia đình quý vị như thế nào. Thì Phương Hoa nghĩ là chắc là nhiều quý vị trẻ hoặc là ngay cả các quý vị mà lớn tuổi bây giờ, các vị đang ở trong cái giống như Phương Hoa là ông bà đó, mình cũng đã có cái trách nhiệm giống như là bố mẹ ngày xưa, là vì ông bà với cháu thì cũng giống như bố mẹ với con. Vâng, Phương Hoa mời một quý vị đang ở trên đường dây lên tiếng ạ.
Alo. Dạ, vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, alo, dạ, thưa hai chị. Em xin chào hai chị.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, em tên là Hoa chị.
Vâng, chị Hoa.
Dạ, thưa hai chị, em thấy cái đề tài của này cũng rất là hay. Cho nên là em muốn gọi vào muốn chia sẻ. Thì em hiện tại có 4 cháu.
Vâng.
Dạ, thì các cháu cũng đã lớn rồi. Thì nhỏ nhất là cũng 19. Thì hồi trước em, bây giờ em cũng đang làm, em làm neo.
À, vâng.
Thì dạ, hồi trước thì em đi là, làm, em không có tiệm mà em đi làm cho người ta, thì em cũng tham việc. Thì lúc các cháu còn nhỏ thì em cũng đi làm, em đi làm tới 6 ngày, 7 ngày.
Vâng.
Rồi mà được các cháu thì được, lúc về thì em cũng dành thời giờ nấu cơm rồi cũng chăm sóc các cháu. Nhưng mà khi mà các cháu đến tuổi ten thì em đã suy nghĩ lại, em đã biết dừng lại. Thì đôi lúc bây giờ thì em cũng ngồi suy nghĩ lại, em tiếc cái thời đó.
Đấy, vâng.
Tại vì mình, tại sao mình đi làm nhiều quá. Mà rồi mình đi làm dù có nhiều, bây giờ cũng vậy mà lúc trước cũng vậy. Thì suy nghĩ lại thì tiền nó cũng vẫn vậy thôi, chẳng giàu được tí nào nữa. Mà em tiếc cái sự là mình không có thời giờ lúc cho con lúc hồi nhỏ. Tại vì lúc đó các cháu còn nhỏ thì
vâng,
có thời giờ nhiều đi chơi với cái sân của các cháu thì mình lại không đi. Thì bây giờ tới tuổi các cháu đã lớn rồi thì để mà sắp đặt một cái chương trình đi gia đình cùng với nhau thì rất là khó.
Khó vô cùng, vâng.
Dạ, vâng. Mà em muốn khẳng định là mình được cảm ơn Chúa thì các cháu nhà em đã thành công.
Vâng.
Rất là ngoan. Mà em nghĩ rằng nếu mình muốn bỏ, mình muốn gia đình mình hạnh phúc, các con mình thành công thì mình phải hy sinh rất là nhiều.
Vâng, chị nói rất là đúng. Vâng.
Dạ, mình phải hy sinh rất là nhiều, hy sinh ngay cả bản thân mình, hy sinh những cái cuộc vui chơi của mình. Nhiều khi em, bạn bè em cũng nói tại sao mày cứ lo cho con mày nhiều quá. Mà ví dụ tối về lên mạng chị trả chat với nhau rồi email thôi. Em nói không, em ai cũng có một cuộc sống gia đình, thì mình có thể mình lấy cái mục tiêu của mình,
vâng,
là các con của mình làm niềm vui, thì lúc đó mình sẽ có một cái phương hướng để mình phấn đấu. Mình có thí dụ mình thấy con mình mỗi ngày một lớn, mỗi ngày từng bước đi của con mình theo dõi, mình thấy các cháu một lớn mà mỗi các cháu có một cái công việc, một cái đức tính nó thay đổi thế nào, mình cảm thấy mình lấy đó mà làm niềm vui.
Vâng, đó, chị dạ, chị là giỏi quá đó, chị là dạ, chị là rất là phải nói là perfect.
Dạ, không,
không phụ nữ mà phụ nữ mà như là chị vừa mới nói là perfect, tức là chỉ có lo chồng lo con mà nhất là cũng biết giảm bớt cái việc làm của mình để lo con, yeah, thì yeah, cái đó khó chứ không dễ, là bởi vì hết mình giảm cái việc làm thì mình sẽ giảm tiền, nó khó khăn yeah cho mình trong vấn đề chi tiêu cũng như tính toán trong nhà, nó lại có một cái mối lo nữa đấy mà chị cân bằng được là
chị,
tốt.
Vâng. Thưa chị, em cũng nói là con đường của mình nó có hai cái lựa chọn, mình phải suy nghĩ như vậy. Một là gia đình, hai là tiền bạc, chứ hai cái đó không bao giờ nó đi đôi với nhau được hết. Đó. Mà mình luôn 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 trong đầu em chỉ nhớ một cái câu là trong cuộc sống của gia đình,
vâng,
mình cần có cái gì,
vâng, đấy,
là hay là mình
đích,
cần
vâng
có ai, hay là mình cần có ai trong cuộc đời của mình,
vâng, tức đó là mình đặt mục đích của mình, vâng,
đó, đó vâng là một cái, vâng, đó là một cái câu nói. Cho nên là lúc nào em cũng gia đình, bây giờ em cũng làm bớt đi, thì đồng ý rằng nó có tiêu khó, nhưng mà không, cái phụ nữ của mình rất là giỏi giang,
vâng,
có thể là với cái số tiền ít mình có thể mình chi tiêu được hết, mình xoay sở mình vẫn làm được thôi,
vâng.
Thì mình tối đến gia đình em vẫn ăn cơm, vẫn đọc kinh, thì bà mà em cũng sắp xếp các cháu dù bận rộn thì các cháu cũng vẫn sắp xếp là làm sao là cả gia đình đi một năm đi chơi một lần.
Vâng, chị thật là tuyệt vời. Vâng, chị thật tuyệt vời.
Chị một tí nữa là
vâng,
nhiều khi các cháu nó, em có các cháu lớn đi học xa, cháu đi thực tập mà các cháu vẫn luôn là tối nào cũng bắt mẹ là gọi điện thoại nói chuyện với mẹ và lên nói
quý quá đấy chị.
Vâng. Khi cháu còn nói được cháu thực tập ở nhà thương thì được người ta cho ăn hết, nhưng mà cứ bắt mẹ, thỉnh thoảng mẹ nấu mẹ để vào phôi trần, con về con lấy con ăn đồ của mẹ
đấy. Lúc này, những cái đó là cái tình mà phải nói rằng là nó gắn chặt cái mối liên hệ giữa mẹ với con.
Vâng,
cho
mình cứ
đến
giao
bao
ra
giờ
mình hy sinh mình làm ấy thì mình sẽ thành công, mà mình nhìn thấy các kết quả của con mình lấy làm cái
hãnh diện,
không phải là hãnh diện mà là cái niềm vui, làm cái sự cái relax của mình, cái cái an ủi cho mình cảm thấy mình không còn cái gì mà mình
và chị không có chị không có chị tiếc, chị không có hối hận là chị đã làm thiếu bổn phận với con, hay là lúc đó mình đáng nhẽ mình làm được nhiều việc với con hơn, thành ra cái đó lại thật là một cái phần thưởng cho chị nhiều lắm. Tức là chị đến một cái lúc này là chị hái quả là các con nó đã tốt đẹp, mình nhìn thấy mà mình không có áy náy ăn năn là hồi xưa phải chi mình đừng bỏ nhiều thì giờ đi làm để thì giờ take care đứa con thì đứa con này chắc nó sẽ không tệ như thế này, hay đứa con cái đó là cái một cái blessing, tức là cái rất là quý cho một người phụ nữ như như chúng mình, phải không chí? Vâng, cảm ơn chị rất là vâng.
Em có một con em á, nhiều khi giáo đi thực tập thì mỗi hàng tháng cháu đi tới tiểu bang nọ tiểu bang kia thì tụi em cũng sắp xếp thời gian tụi em cũng đi, cháu nhiều khi cháu bảo cháu cũng nói là mẹ bố mẹ đi với con vất vả quá, nó nói không, cái mẹ muốn đi để mẹ tới nơi đó mẹ biết là cái tiểu bang đó như thế nào thôi, nhưng mà thực chất ra em muốn nhấn mạnh trong lòng em là con mình đi tới bước nào mình đi đằng sau mình ủng hộ, mình không làm gì hết, mình
đúng rồi,
ủng hộ cho con cái tinh thần cái đó.
Và các con chọn lựa nào là mình cũng sẵn sàng để gọi là support các con, chứ cũng không có phải là mỗi đứa một cái tính và mỗi đứa một cái ý, phải không chị?
Vâng,
mà Phương Hoa thấy chị nói từ nãy đến giờ thì Phương Hoa nghĩ chị là người phụ nữ lý tưởng rồi đấy. Không biết là ông xã của chị với các con của chị có nhận ra mà chắc là được, bởi vì chị thấy các con đối với chị ngược trở lại thì không phải dễ gì nhà nào cũng có được những cái người con mà yêu bố mẹ như vậy. Thì các con nó yêu bố mẹ mình nó cũng giống như tấm gương, vì đó mình cho ra cái gì thì nó sẽ phản ảnh lại cái đó, ngược lại nó cũng không tròn vẹn 100%, nhưng mà mình yêu nó 10 thì chắc chắn là nó nhận ra và nó cũng sẽ tự động ở trong con người trí não của nó cũng phải yêu mình 5-7, thế là vui quá rồi, phải không chị?
Vâng,
thì đó là chị Phương Hoa thấy chị quá hạnh phúc. Phương Hoa quên mất chị tên gì rồi chị ơi.
Thưa chị, em tên Hoa.
Tên Hoa, vâng chị Hoa nhé. Rồi Phương Hoa chúc mừng gia đình của chị và cũng ước mong là trong gia cộng đồng của người Việt mình được rất nhiều điều thành công như chị. Chị đã biết bỏ bớt những cái công việc làm của mình cho cái vấn đề tiền bạc mà lo cho các con đến bây giờ là như thế này thì tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, Phương Hoa mời quý vị khác ở trên đường dây ạ. Alo.
Dạ vâng, 713-664-8002.
Vâng.
Mời quý vị có chia sẻ kinh nghiệm của quý vị, xin gọi vào 713-664-8002 về vấn đề mà nuôi nấng dạy dỗ con cái, những kinh nghiệm ra sao. Vâng, mời chị.
Vâng, chị, quý vị biết là thật sự ra đúng là đời sống lúc nào cũng là một cái chuỗi chọn lựa mà phải nói rằng là khó khăn chứ không có dễ, mà mình bắt buộc phải chọn, mấy mình chọn cái này thì mình phải mất cái kia, nhưng mà mình sẽ phải suy nghĩ để mà chọn cái nào mà nó đỡ hại cho mình nhất hoặc là nó tốt đẹp nhất cho mình. Thì chẳng hạn như là bây giờ thí dụ mình như chị vừa rồi chị nói là chị đã phải bỏ bớt cái công việc làm ra thì tiền bạc nó khó khăn hơn, nhưng mà bây giờ chị đã gặt hái được những cái sự thành công của các con nó như vậy, thì vô tình mà chị là người thính giả đầu tiên gọi vào, mà thật sự chị giống như là cái gia đình của chị nó giống như là một cái mầm Phương Hoa vẫn hằng mơ ước, cũng như là suy nghĩ mơ ước cho tất cả mọi người, nếu nhà nào cũng có được một cái không khí đầm ấm mẹ con thân thiết nhau như vậy thì sẽ là một cái viên gạch rất là tốt đẹp cho cái cộng đồng này cũng như là cho cái thế hệ sắp tới nữa, thưa quý vị. Mà Phương Hoa đọc ở trên cái bài báo của bà Valerie cũng vui lắm nha quý vị nhé. Tức là ngay chính ông Obama đó, ông là tổng thống thì là ông cũng bận lắm. Phương Hoa không có Obama không phải là cái choi của Phương Hoa, nhưng mà thật sự là bà kể rằng là ông Obama là một vị tổng thống, ông đang bận rộn lắm, nhưng mà khi bà làm cố vấn cho ông ấy thì buổi họp dù là họp cái gì đi chăng nữa 6:30 là ông cũng phải ending cái buổi họp và ông phải có mặt ở trên cái phòng ăn của gia đình ông ngay lập tức.
Vâng, thì cái, đặt cả gia đình ưu
và
tiên.
Ông cũng đã đặt cái gia đình của ông rất là ưu tiên, thì vì vậy mình nhìn thấy hai cô con gái của ông cũng ở trong cái hoàn cảnh dễ bị spoil đó,
dạ,
nhưng
vâng.
Mà cũng rất là tốt đẹp. Thì
dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị, xin được mời quý thính giả kế tiếp ạ.
Vâng, Phương Hoa mời quý vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời chị. Chị cho biết quý danh.
Dạ, em có thể giấu tên được không chị?
Dạ được, chị giấu tên được.
Dạ, em xin chào hai chị trên đài.
Dạ vâng.
Thì thật ra cái cô mà em vừa nghe đó,
cô Hoa đó,
vâng. Rất là hay.
Cô Hoa.
Em cũng học hỏi từ những người đi trước. Thì chính xác luôn chị đó, chị nói, cái cô đó cô nói rất là chính xác. Bởi vì một là vì con, hai là vì vì tiền. Bây giờ một mình phải hy sinh một chứ không thể nào mình chọn hai, em thấy đúng. Như em, hoàn cảnh của em cũng vậy thôi, em cũng phải bớt việc làm. Con em lúc nào em cũng nghe nó nói sao mình không có làm hai anh không thì nó bé đơ. Mấy cũng sống nó đỡ hơn.
Vâng.
Em nói bây giờ nếu mà mắc mình đi làm thêm với con nhiều tiền hơn, giờ bỏ không có thời gian với con thì con nghĩ làm sao? Bây giờ con muốn con mình nghèo khổ chút xíu đi. Bây giờ miễn là sao mình có chỗ ăn chỗ ở rồi con học giỏi là con ok rồi. Đâu có cần gì mà cần cái gì có daddy mắc mì ở sau lưng con. Bây giờ còn hơn là có tiền mà cần cái daddy mắc mì không có ở ngoài sau con để ủng hộ. Thì con cái cảm nghĩ sao nó im, nó không nói gì hết.
Vâng, như vậy là các con nó đã hiểu. Vâng.
Bởi vì mình hy sinh đó.
Vâng.
Mình hy sinh cái gì thì nó cũng đáng lắm. Giống như con em, nó cũng giống như con của cái cô đó vậy. Nó nhỏ hơn con em, chắc con nhỏ hơn con cô đó.
Dạ vâng.
Thì bây giờ nó đi đại học, nó cũng nhớ cái đồ ăn của mẹ.
Vâng.
Má mì, nó nhớ những cái đồ ăn của má mì. Làm bỏ phô dần đi, có lên thăm nó đem cho nó.
Vâng.
Rồi nó cũng gọi thăm má mì. Nó giờ nào, tại em biết nó bận đi học. Bắt đầu đi học thì mới đầu em cũng lo. Nhưng mà bây giờ biết là nó tự lo được cho nó giống như vâng. nó lo được một mình của nó.
Vâng, mình lo thì cho nó đến một cái giai đoạn.
Vâng. Nó từ nhỏ giống như cái chị đó đó, đi vâng. theo sát nó luôn. Những cái bước đi thì nó nghĩ cái gì nó chưa nói là em đã nói, nó nói sao mất thì biết vậy. Tại vì mình đi theo sát thì mình
vâng,
biết,
thì mình biết
nghĩ nó vâng. trong đầu nó. Vâng. Rồi tối tới đó là tụi em ráng có một cái buổi coi như là ăn uống chung
gia
để
đình.
Em muốn
vâng.
nghe cái ý kiến của nó, em muốn vâng. nghe kể chuyện một ngày nó làm cái gì, làm
cái
gì.
Nghe chị em nó cãi nhau rồi mình biết cái vấn đề ở xung quanh đó chị.
Dạ, dạ thì mình biết cái gì thì mình chỉ giùm cho nó như vậy thôi, rồi vâng. nó làm bất cứ cái gì, bây giờ nó chọn cái gì thì cùng mình làm cha làm mẹ cứ theo ủng hộ, mặc dù thì bây giờ nói mình không có tiền nhiều như bạn bè có xe mới nhà mới
vâng.
nhưng bây giờ mình có xe cũ mình đi, miễn xe nó chạy
xe nó chạy
nhà,
thôi
mình
đúng
đi
rồi
con có chỗ ở là được rồi con
vâng.
mai mốt con muốn gì thì con học xong con có tiền con muốn mua gì con mua
vâng.
bây giờ chỉ lo cho con được như gió mà thôi, tại vì mình mẹ má mì dưới đây thì đâu có cái cơ hội để học được như con qua đây từ nhỏ, hoặc đẻ con ra từ đây nhỏ con có cái cơ hội hơn má mì đây thì qua cái tuổi mà ba mươi mấy hai mươi mấy rồi đâu có thừa kịp mà đi học lập gia đình xong thì phải sinh con rồi bắt đầu lo cho con rồi làm sao đâu có thừa, đâu có được có cái kem để đi học như tụi con đó. Bây giờ con có cái cơ hội con ráng con học đi thì nó cũng nghe rồi tập nó từ những cái khổ, nó nhớ từ lúc nó làm khổ cực kỳ đó rồi nó biết là nó phải làm hơn chứ không đâu mà nó biết nó so sánh bây giờ nó phải làm cái gì. Nếu con không học giỏi, con không mà làm được những cái mà con muốn ước muốn, con ráng con học, nếu mà má mì đây thì đã hy sinh cho con thì con phải ráng làm cái gì. Nếu con không làm thì sau này con phải đi ra làm mướn, làm thuê, người ta phải sai con làm mấy đồng một giờ.
Vâng.
Mà con làm cái này làm cái kia con cực như vậy con có chịu được hay không? Thì cũng cho nó làm cực, bắt đầu nó mới biết, nó sợ.
Vâng.
Nó sợ là nó không muốn làm gì đâu, cái này cực khổ, cái job này dơ giấy, cái job này cực quá, nắng quá, nóng quá, lạnh quá. Nó cầm lên, thì đó thì bây giờ con muốn làm sao, con muốn làm đó hay con muốn mặc đồ vét giống người ta đi ngoài đường cho đẹp hoặc là đi ra ngoài nhìn nó đàng hoàng. Thì nó biết.
Đấy, vâng,
thì em thấy cái đó cũng work dữ lắm, các em cũng đang vâng. học hỏi thì con em nó cũng mới chập chỉnh vô đại học thôi chứ chưa có ra được như cái cô đó
vâng.
cũng chúc mừng cô đó lucky, em hy
vâng,
vọng
cũng...
thì
gia đình
cũng,
chị
cũng,
chị ơi
tụi em cũng cầu nguyện nhiều để
chị...
mà Chúa dẫn đường tụi em đi đúng đường để
vâng.
mà dẫn con cái nó đi tới nơi.
Vâng, chị biết không, nghe chị kể là chị đi rất đúng đường rồi. Khi nào mà các con của chị nó vẫn còn yêu cái món ăn của chị và nó vẫn đòi là chị nấu cho nó để dành đến lúc nó về, thì đấy là một trong những cái dấu hiệu mà người ta đã nói rồi, ngay cả cái gọi là cái tình cảm giữa bố mẹ con cái hay là ngay cả tình cảm nam nữ, food is a very good gọi là joy đó, tức là liên kết giữa hai người nhiều lắm đấy chị, tức là nó nhớ đến đồ ăn của chị, tức là nó phải nhớ chị và nó nhớ cái khung cảnh gia đình, chứ còn nếu mà vào bữa ăn dù có đồ ăn ngon mà nó không, cái gia đình không vui thì nó ăn nó cũng không nhớ cái món ngon đâu. Thành ra chị rất là hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng là
dạ,
chắc chắn
dạ,
các con cháu của chị
thì con
cũng
cái mình
rồi.
Cũng không
vâng.
có được giống
vâng.
như cái cô trước nói đó thì
vâng.
bây giờ phải hy sinh chỉ
vâng.
một cái income thôi thì
vâng.
nó cũng không có dư giả gì cũng
vâng.
vừa đủ bao nhiêu thì nhiều.
Chị biết không, khi mà Phương Hoa
mình gói ghém lại nó cũng xong thôi.
Chị ơi, Phương Hoa có
ngày như người ta có nhiều thì người ta ăn nhiều, mình
chị
có
biết không,
vậy thôi.
Phương Hoa cũng sắc chết với chị một câu như vậy này. Nếu mà hôm mai mốt mình cứ lo cái lúc mà tụi trẻ nó còn ở trong nhà tầm tay của mình, khi các cháu đi học đại học, tức là nó không có 24/54 với mình nữa, thì đấy là cái lúc mình nhìn lại mình thấy là bây giờ mình có muốn ở gần nó 24/24 giống như ngày xưa nó đi học về mình đón ở trường cũng không được nữa, thì mình đã hưởng hết
rồi.
Cái giai đoạn đó với các con, và các con cũng đã hiểu mình nhiều hơn, thì đến lúc đó chị mới bắt đầu có thể tìm cái việc làm nhỏ hơn và part time thôi, để mà mình vẫn có thì giờ với gia đình, tức là những đứa nhỏ hơn, hoặc là với ông chồng mà mình tìm một cái income nhỏ thêm, với lại tìm một cái cách để mà người phụ nữ going out một tí cho nó cân bằng. Tức là lúc con mình nó còn nhỏ, còn bế, còn ẵm, còn phải bồng, còn phải tắm, phải rửa, phải đưa đi học, phải đón đi học về, thì có thể nói rằng là nếu mà ba con thì coi như vô phương, không làm được cái gì hết, chỉ có nỗi đó là đã hết ngày rồi. Nhưng mà khi đến các con của chị nó bắt đầu đi học xa đại học, mà còn độ một đứa hay là hai đứa mà ở trung học, thì mình có thể tìm cái việc nhỏ nhỏ khác nào đó, tiền bạc thêm một tí thì càng vui. Và thứ hai, chị có cái hoàn cảnh đi ra ngoài thì cũng là vui. Mà là cái đó là cái ý kiến riêng của Phương Hoa với chị. Thành ra, nhưng mà ít nhất là bây giờ chị có một cái phần thưởng là con chị lớn mà rời khỏi tay chị rồi, chị không có tiếc cái thủa mà nó còn nhỏ. Đúng mà mình vậy, không được ở gần. Đó là cái mà Phương Hoa muốn. Cái đó
em
là
cũng,
cái
cũng
Phương Hoa
thức là cái thời gian còn cái con cái bây giờ thì còn một đứa nhỏ vừa ở với em.
Đó.
Em cũng ráng take time để em enjoy với nó, thì nó chạy tới đâu em chạy theo tới đó. Thật sự cũng theo con thì nó cũng có cái niềm vui.
Vâng, bây giờ
thật sự nó cũng có cái niềm vui để gì mà cái gì nó cũng tâm sự, nó nói cho mình. Em có hai đứa con trai thôi.
Vâng.
Em không có con gái, thì con trai cũng gần với em lắm.
Vâng.
Người ta nói con gái thì gần với mẹ, nhưng mà em thì em có cái niềm vui con em nó gần với em.
Vậy thì mừng quá
nói
rồi.
Gì nó nghe cái nấy à, nó không có cãi gì hết á. Trước mắt vậy em biết sau này nó có cãi không em biết.
Nhưng mà chị đối với như vậy là Phương Hoa tin chắc là chị sẽ có những đứa con rất ngoan. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chị thỉnh thoảng chị gọi vào điện thoại trên đài cho vui. Vâng, cảm ơn chị. Phương Hoa mời quý vị khác ở trên đường dây ạ. Alo.
Dạ, chào chị Phương Hoa và chào
chị Kim Thoa. Vâng.
Kim Thoa.
Vâng.
Vâng, tôi thì tôi không có nói kể về cái gia đình, nhưng mà tôi có một câu chuyện muốn kể.
Dạ vâng, chị kể.
Dạ, ngày xưa khi tôi sang đây năm 1975 á.
Vâng.
Thì các cháu còn bé lắm. Thì tôi đi làm, thì tôi có bốn đứa đi học hết.
Vâng.
Thì thường thường tôi nghỉ ngày thứ hai, thì tôi hay làm bánh.
Vâng.
Và chờ con về cho nó ăn.
Vâng.
Nhưng mà một hôm tự nhiên tôi nghĩ ra, thế mình ngồi nhà mình chờ nó làm gì, mình lái xe đến trường mình đón nó, trường nó đúng ra nó cũng gần lắm chị lắm.
Vâng.
Thì thường thường nó hay đi bộ về, thì tôi bây giờ đã qua hơn 40 năm mà tôi vẫn nhớ đến cái gương mặt và cái ánh mắt mà tôi đến trường tôi đón con tôi.
Vâng.
Cháu mới có 4 năm tuổi thôi, cái đứa bé nhất
mừng lắm. Vâng ạ.
Mừng lắm.
Vâng.
Ánh mắt nó không bao giờ đi quên mà nó đi theo tôi suốt cuộc đời á chị. Nó chạy ra mà nó vui mừng, nó lên xe nó nói, cái tôi mới hỏi con đi học vui không, con vui lắm mẹ, nhưng mà con vui nhất đó là ngày hôm nay là ngày thứ hai mẹ nghỉ ở nhà. Trời ơi chị ơi, đến bây giờ 40 năm mà mình thấy mình vẫn còn
đó, chị thấy không? Chị thấy là cái ngày mà mẹ ở nhà là cái điều quý đối với trẻ con vô cùng. Vâng.
Bởi tôi nói ra cái câu chuyện này thôi chứ tôi không có kể dài dòng, là vì chị không bao giờ biết con nít nó nghĩ nhiều
gì
có nhiều đứa nó không nói ra.
Vâng.
Đến nhưng như... mà chị nói
dạ vâng, chị nói tiếp.
Dạ thì về nhà bắt đầu tôi mới nói mẹ làm bánh nhà con ăn đi, nhưng mà vẫn còn vui lại nói nữa, mẹ làm bánh ngon quá mà con thích mẹ ở nhà mẹ làm bánh như vậy hoài á.
À đó thì thấy không.
Trời ơi, mà chị biết bây giờ cháu đã 40 mấy tuổi rồi. Ôi nhưng trời mà trời ơi, tôi nói thật thiệt, cái đó nó quý lắm, mình vẫn nó vẫn nằm ở trong cái tiềm thức của mình. Vâng. Đó chị.
Các cháu càng lớn thì những cái kỷ niệm với con mà nó tốt đẹp thì mình càng nhớ hoài chị ơi. Vì bây giờ mà lạ lắm cơ, không biết chị với mọi người làm sao, chứ còn những cái gì bây giờ ở cái tuổi này đó là Phương Hoa cũng quên nhiều thứ lắm. Nhưng mà tất cả những cái kỷ niệm nhỏ nhỏ của mình với các con đó, nó như là mới ngày hôm qua thôi, lúc nào nó cũng nóng hổi và lúc nào nó cũng mới, và nó làm cho mình ngày hôm đó mình cảm giác vui. Ngày hôm nào có cái gì hơi bực mình thì Phương Hoa cứ hay ngồi nhớ lại những cái buổi mà đi chơi với tụi trẻ con, hoặc là đi đón tụi nó về, hay là ngay cả những cái lúc mà mình nhảy vào tham dự những cái công việc vui chơi với nó, thì mình sẽ thấy mình quên đi những cái đang bực bội hiện tại, chị thấy không? Thành ra,
điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó
vâng.
là mình nên spend time và nói chuyện với con.
Vâng.
Chị sẽ ngạc nhiên khi mà nó thố lộ những cái. Có một lần đó, đi ngang một cái chỗ nào đó thì tôi mới, hồi xưa thì tôi đâu nói tiếng Anh giỏi, chị biết không?
Vâng.
Nhưng mà nó thì nó lại nói giỏi là vì nó nghe TV rồi nó đi học đó.
Vâng.
Thì tôi mới nói, cho nó nói mẹ ơi mẹ nói sai rồi. Nó như vậy nè, cái tôi mới nói ồ mẹ nói sai hả? Thế là chị ta ôm tôi nói mẹ ơi mẹ. Mẹ nói không đúng nhưng mà con vẫn thương mẹ thôi à.
Đấy, chị thấy không?
Vâng. Chị thấy không? Cái lời nói đó nó quý giá vô cùng đối với người mẹ, mà mình thấy nó còn nhỏ mà nó biết tới như vậy đó chị.
Chị biết không, để bây giờ cái phần thưởng của chị lớn nhất là bây giờ chị đã ở cái tuổi mà con lớn rồi mà chị không có quay nhìn trở lại, chị chỉ toàn là niềm vui và nhớ những cái cảm động với con thôi, mà không có một cái niềm hối tiếc. Cho nên vì vậy cho nên Phương Hoa nhân tiện đọc mấy cái article này ở trên báo thì Phương Hoa mới đem trở lại cái đề tài này để nói với quý vị. Nó cũng như là một cái tự nhắc nhở chính mình là cái gì bây giờ mình còn làm được cho con thì mình cứ làm, và mình đem hết cái tình thương của mình đặt cho con, nó chẳng có uổng phí chỗ nào
cái hết. Cái đề tài hôm nay rất là tuyệt vời.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Cảm ơn chị đã lên đài và chia sẻ cái đề tài này.
Vâng, tình trạng Phương Hoa có dịp lên chơi. Vâng,
nhường lại cho vâng, khác vâng. Nhé.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại quý vị biết, Phương Hoa không nhớ nhưng mà Phương sẽ nhắc.
713-664-8002 để cùng chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị.
Nếu mà quý vị có bị drop thì quý vị cứ gọi lại. Thì hồi nãy Phương Hoa mới nói rằng là... Vâng, lại có quý vị trên đường dây, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Alo.
Dạ vâng, xin em cắt hẳn radio để tránh bị vang ạ.
Alo, dạ xin mời quý vị trên đường dây lên tiếng.
Dạ xin cho biết quý danh.
Chắc là chỉ có quý vị bị drop rồi thôi. Nếu mà quý vị muốn gọi lại thì quý vị cứ gọi vào cùng chia sẻ với các thính giả trên đài. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhất là nhận được những cái ý kiến và sự thành công của các quý vị ở trong cộng đồng mình, có những cái gia đình và có những người con thật là tuyệt vời, thì Phương Hoa thấy là đấy là những cái mà mình mong là gia đình nào cũng được cái đó. Nhưng mà quý vị cũng, nếu quý vị nào nó không được toàn vẹn như vậy mà nếu quý vị cố gắng đến tối đa thì quý vị cũng đừng buồn, bởi vì cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cho nên là nếu có những cái gia đình mà các quý vị đều bỏ hết tâm sức vào cho con, nhưng mà trời sinh cái đứa bé nó hơi ngỗ nghịch hay nó hơi khó khăn, thì mình đã làm hết cái bổn phận của mình rồi. Mà nếu nó không được như ý, quý vị cũng đừng buồn, là bởi vì dù gì đi chăng nữa mình đã làm xong cái nhiệm vụ của mình. Thì quý vị thấy đó, trong một cái cuộc sống, vâng, có quý vị đang ở trên đường dây, Phương Hoa mời quý vị lên tiếng. Alo.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe ạ. Xin vui lòng tắt radio để tránh bị vang thì mới nghe rõ được ạ.
Alo.
Dạ xin cho biết quý danh. Dạ vâng.
Dạ vâng,
chị.
Thôi để Phương Hoan, quý vị vẫn cứ tiếp tục muốn gọi vào thì cũng được. Nhưng mà trong khi chờ đợi quý vị thì Phương Hoan cũng nói thêm một tí nữa là trong cái đời sống mà mình phải chăm lo cho con, đó là cái phần việc mà như từ nãy đến giờ Phương Hoan với các quý vị ở trên đài đều có nói chuyện đó. Đó là cái vấn đề mình chăm lo từ lúc nhỏ. Nhưng mà đến khi mà các con nó bắt đầu hơi lớn và bắt đầu đi học rồi đó, thì mình cũng lại phải cũng có cái bổn phận phải chăm nom các em vào trong cái vấn đề học hành của các em nữa. Thì không biết giờ thì nhiều người bảo là thì tại vì cô đi học thì cô chăm con, cô học được. Còn chúng tôi là không, các cụ lớn tuổi ở nhà không đi học thì làm sao chăm. Thì bây giờ có quý vị đang đường dây thì Phương Hoa nhường, nhưng mà lúc xíu Phương Hoa sẽ kể nhá. Vâng, mời quý vị đang trên đường dây đi tiếng ạ. Ok.
Hello.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, tôi là Minh.
Dạ vâng, chị
tôi
Minh.
Tôi cũng có một chút, nãy giờ thấy mấy chị nói chuyện với nhau vui quá. Rồi
dạ,
cũng có một chút xíu cái chia sẻ.
Vâng.
Là thì cũng ở tuổi với các chị vậy đó.
Vâng.
Mà lúc mà đi qua đây thì một cháu đã 16 và một cháu đã 10 tuổi. Mà cái cháu 10 tuổi thì nó đi học ở bên kia đường đó.
Vâng.
Rồi tôi thì tôi làm ca đêm á.
Vâng.
Rồi sáng ra đó, thấy trời mưa thì cũng dậy để đưa con băng qua đường.
Vâng.
Rồi đi tới cái chỗ đường ngã tư thường nó hay bị ngập.
Vâng.
Thành ra rồi cắt cháu lên trên đó rồi đưa cháu tới trường che dù cho nó. Rồi
vâng.
đưa nó tới cửa trường rồi á. Thì mới dặn là nếu mà con về mà mưa đó thì con nhớ là đi băng qua đường ở giữa chỗ trường, chỗ người ta cho qua đó. Đừng có đi tới cái ngã tư chỗ này nữa nha.
Vâng.
Rồi cháu... Ơi, thôi mẹ đi về nhá. Thì cháu cứ cặp mắt đen giống như chị hồi nãy nói á.
Vâng.
Không bao giờ quên cái đôi mắt á.
Vâng. Chứ là cháu nó cảm động đó.
Vẫn còn cảm động nha.
Cháu cũng cảm động vì mẹ đã trời mưa mà đi đưa đón con như vậy. Vâng.
Dạ, cháu ngước lên, cháu dạ mẹ. Xong rồi cháu nhìn mà với cặp mắt thật là... Bây giờ tới bây giờ tôi cũng không quên nữa. Mặc dù giờ cháu đã lớn rồi.
Vâng.
Rồi... Vậy chứ mà rồi đến lúc mà cháu lên trung học năm 11 tuổi thì có một ngày cháu bảo với tôi mẹ ơi, con không có thích sống gần gia đình mai mốt con đi học xa rồi con kiếm job ở xa cái thành phố này, con không thích ở gần gia đình. Thì các chị nghe coi có đau khổ
cũng không sao, cái đó là cái nếp sống của Mỹ chị ơi.
Mà mình cũng không có gì để nói nữa, mình cũng thấy xót xa trong ruột, nhưng mà mình mới bảo với cháu được rồi, mai mốt con cứ lo học đi, bây giờ bố mẹ còn lo cho được thì cứ lo học đi. Rồi mai mốt đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đâu thì bay.
Vâng. Nhưng mà chị ơi, chị làm được những cái việc lúc nhỏ thì đến lúc khi mà các cô các cậu mà bay ra khỏi cái tổ ấm của gia đình rồi đó, thì lúc khi ra ở riêng, dù là ở trong dorm hay cái gì đó, cũng bắt đầu đối diện với một nhiều cái vấn đề mà thường ở nhà bố mẹ đã lo. Vâng. Mẹ lo hết cho nên là nó không thấy đến lúc nó ra rồi. Thành ra có khi á.
Đúng là vâng. Chị Phương Hoa nói đúng. Đến khi mà cháu lên đại học ấy, thì cháu đi học xa, rồi cái chỉ có chừng một semester thôi thì thanh thiếu niên cháu trở về. Cháu trở về thì tối hôm đó thì gia đình cũng đi ăn tối ở trên Đào Thao á. Thì khi mà ăn xong rồi ra ngoài trời, cháu vươn vai xong cháu bảo là mẹ ơi, đi xa cái thành phố này rồi bây giờ về cũng thấy nó thân thương quá.
Tôi
vui trong bụng, mình cũng vui, nhưng mà cái mình bảo thì đúng rồi, cái chỗ nào mình ở nó quen rồi thì nó cứ lúc nào nó cũng là quen thuộc với mình hết.
Vâng.
Thì mình vẫn phải thương nó, vẫn phải yêu nó, vẫn phải quyến luyến với nó. Nhưng mà tôi nhớ lại cái câu mà cháu nói 2 năm về trước, tôi mới bảo ủa vậy sao, hồi đó con nói là khi mà con lớn con không muốn sống gần gia đình, con muốn đi xa khỏi cái thành phố này. Cháu trả lời tôi, cháu bảo là ồ, hồi lúc đó con chưa có chín chắn, con chưa có suy nghĩ được, thành ra con nói vậy thôi, chứ bây giờ con đi xa nó rồi, con muốn quay về lắm.
Vâng.
Tôi thì nhân tiện đó tôi cũng bảo cháu là thôi bây giờ vậy thì bây giờ mai mốt con ráng học cho hết đi, cho hết cái bậc học trung học, đại học của con đi.
Vâng.
Rồi cố gắng tìm việc ở thành phố này và quay trở lại nhá. Thì vâng. cháu đã làm như vậy.
Vâng, cảm ơn.
Bây giờ đó là những cái
hạnh phúc của bà Phương Hoa rất là
tới,
vâng.
Tôi vẫn nghĩ tới, tôi vẫn còn thấy xúc động.
Vâng, cảm ơn bà rất là nhiều.
Chia sẻ nhá.
Vâng, cảm ơn bà rất là nhiều. Ngày hôm nay Phương Hoa rất là vui là vì có ba quý vị đã chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình quý vị trong cái đề tài mà Phương Hoa đưa ra, thì thật sự là nó y hệt như là cái ideal, tức là nó giống như cái điều mà Phương Hoa nói, tức là mình đã làm những điều rất là tốt đẹp cho con, để rồi mình đã có được những đứa con rất là ngoan, và đồng thời là mình không có hối hận cái gì là khi bây giờ các con đã lớn, đã tung cánh chim đi khắp phương trời mà mình phải hối hận là ngày xưa mình đã không làm hết và không làm đủ cho các con. Thì đấy là cái phần thưởng mà quý vị đã nhận được cho cái sự hy sinh của quý vị, phải bỏ các công ăn việc làm, phải bỏ cả cái tuổi trẻ đi chơi vời với bạn bè để lo cho con cho đến ngày hôm nay. Thì thật sự ra là Phương Hoa còn có nhiều điều để nói với quý vị lắm, nhưng mà thì giờ thì Phương Hoa biết là đã Thoa nói là đã hết, thành ra nếu cái đề tài còn lại một hôm nào nếu có dịp Phương Hoa sẽ lên đây nói với quý vị. Mà chắc cái đề tài này nó cũng vui lắm, tức là cái vấn đề việc học của các con cũng như là chọn ngành của các con và cái công việc của các con, thì cái đó cũng là một cái đề tài mà có thể nói là nó sẽ nói mãi cũng chẳng bao giờ hết, bởi vì cái đời sống mình thay đổi thì cái công ăn việc làm cũng như là cái job, cái nghề của các cháu nó cũng đã thay đổi, thì Phương Hoa sẽ có một dịp khác. Thì để kết thúc cho cái buổi nói chuyện về con ngày hôm nay, cũng giống như lúc đầu Phương Hoa đã nói đó, là cái chương trình này là chương trình tình yêu và gia đình, thì tình yêu và gia đình là hai cái đề tài mà Đài Sài Gòn mở ra, nó là đề tài muôn thuở, lúc nào cũng tưởng như là cũ kỹ. Túng tôi biết rồi, biết mãi, khổ lắm, nói làm gì nhiều, nhưng mà lúc nào cũng như là mới, bởi vì trong cái tình yêu và gia đình, cái mối liên hệ nó rất là chặt chẽ như vậy đó, mà nó 24/24 thì lúc nào nó cũng nảy sinh ra rất là nhiều điều, và mình cũng học hỏi với nhau qua cái chương trình này. Và kết thúc chương trình thì Phương Hoa nghĩ là mình cứ làm tất cả những mọi thứ cho con trong cái phạm vi mà mình có thể làm được, và không nên tiếc nuối những cái gì mình không làm được, và không có mặc cảm những gì mình không thể làm được với con, để đừng bao giờ phải tự trách mình là mình đã không làm điều đó, bởi vì mình đã làm tối đa rồi, thưa quý vị. Thành ra nếu ngay bây giờ đây, nếu trong các quý vị thính giả đang nghe đài, nếu quý vị có những cái hoàn cảnh mà các con mình nó không được như ý mình, quý vị đã làm cho con đầy đủ rồi, quý vị đừng có tiếc nuối, đừng có tự trách mình, và đừng có làm khổ thân mình. điều quan trọng nhất là mình đã làm tối đa cho con mình rồi, thưa quý vị. Và nếu bây giờ quý vị chưa làm tối đa thì giờ mình start lại từ đầu cũng không khó, mà nhất là các vị thính giả trẻ trong vòng khoảng độ 30-40, quý vị nghe chương trình này và nghe cái sự chia sẻ của các bác lúc nãy, quý vị sẽ lấy cái đó làm cái phương châm để quý vị theo, thì may mắn quý vị cũng sẽ có cái niềm hạnh phúc giống như các vị vừa mới lên tiếng ở trên đài. Thì Phương Hoa nói rằng là trên đời này thì cái công việc mà làm bố làm mẹ là cái công việc khó khăn nhất trên đời và quan trọng nhất ở trên đời. Không có cái việc nào mà quan trọng và khó khăn bằng cái việc đó, bởi vì nó khó khăn là vì nó thay đổi theo hoàn cảnh và nó, mình không có một cái chuẩn mực nào để mà cho một người nào theo như vậy mãi, mà phải từng một gia đình, từng cái cặp vợ chồng với nhau, từng những đứa con trong gia đình để mà mình phải khôn khéo sao cho nó tốt đẹp. Thế nhưng mà cái đó nó cũng là cái số của trời, bởi vì mình tùy theo mình lấy một ông chồng như thế nào, lấy một cô vợ như thế nào và mình đẻ được ra đứng đứa con như thế nào. Nhưng mà chỉ biết rằng là mình đã làm cố gắng với hết cái khả năng của mình rồi đó, thì mình cứ vui với những gì mình có được để rồi thì mình có cái cuộc sống đi tới, và đừng bao giờ phải luyến tiếc, phải tiếc nuối rằng mình đã không làm đủ hết bổn phận. Thì đó là cái điều mà Phương Hoa muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn sự điều hợp của Phương Hoa, của Kim Thoa.
Vâng, xin cảm ơn chị Phương Hoa cũng như cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này, và xin hẹn lại với quý vị trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình lần tới.